Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 5 tháng 2 năm 2022. Trung Quốc, nơi bùng phát virus corona 2 năm trước, vừa khai mạc Thế vận hội mùa đông trong tình trạng phong tỏa và bị một số chính phủ phương Tây tẩy chay ngoại giao vì các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam có thể sẽ mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế vào tháng sau. Nga và Trung Quốc họp thượng đỉnh cùng nhau phản đối Mỹ. Mỹ đề nghị Nhật Bản trợ giúp khí đốt cho châu Âu nếu bị gián đoạn vì khủng hoảng Ukraine.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Phát chúng tôi đã có quan hệ đối tác tuyệt vời và mối quan hệ hợp tác này càng thêm bền chặt qua đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng sự hợp tác này sẽ chỉ tiếp tục phát triển trong tương lai.
Tiếp tục giúp Việt Nam kiểm soát đại dịch. Trao đổi với báo Diễn đàn Doanh nghiệp hôm 2 tháng 2, các đại diện của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh Việt Nam và hỗ trợ nỗ lực của các quý vị. Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 4 tháng 2 dẫn lời các nhà ngoại giao nói, chúng ta cũng sẽ cùng hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương vì lợi ích chung của hai nền kinh tế, hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta. Ông Eric Chuban, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, nói với Diễn đàn Doanh nghiệp.
We want our children back in schools. We want businesses open. We want the economy to be flourishing.
Chúng ta muốn con cái của chúng ta trở lại trường học. Chúng ta muốn mở cửa các doanh nghiệp. Chúng ta muốn nền kinh tế phát triển thịnh vượng và mọi người có thể làm những công việc quan trọng đối với gia đình và cộng đồng của họ. Nhưng điều đó đòi hỏi ngành y tế phải tiếp tục làm việc để giữ cho đại dịch ở mức được kiểm soát. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam về việc này. Ông cho biết thêm, ngoài những công việc mà viện trợ của Hoa Kỳ đang thực hiện trong lĩnh vực y tế, chúng tôi cũng đang làm việc để hỗ trợ sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bà Kate Unice, Phó Giám đốc Văn phòng Y tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam USAID nói,
Well, over the last 2 years, the U.S. government has contributed over $30 million.
Trong 2 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn $30 triệu hỗ trợ công tác ứng phó dịch bệnh tại Việt Nam. Chúng tôi đã cung cấp hơn 24 triệu liều vaccine được sản xuất tại Mỹ và tự hào là nhà tài trợ song phương lớn nhất về vaccine COVID-19 cho Việt Nam.
Bà Holly Thomas, viên chức kinh tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói,
So it's been going on a long time. We've had great partnership on both sides and the COVID-19 pandemic has
Chúng tôi đã có quan hệ đối tác tuyệt vời và mối quan hệ hợp tác này càng thêm bền chặt qua đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng sự hợp tác này sẽ chỉ tiếp tục phát triển trong tương lai.
Ông Dubin cho biết, ngoài sự hỗ trợ vaccine, chúng tôi đang làm những công việc khác, như việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã cung cấp máy phân tích trình tự gen dùng cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính ở Việt Nam, và chúng tôi có một đội ngũ phòng thí nghiệm rất mạnh. Họ đã làm việc chặt chẽ với các viện nghiên cứu ở khu vực và các phòng nghiên cứu khác ở Việt Nam để sử dụng những chiếc máy đó nhằm thực sự đảm bảo rằng chúng tôi có thể biết được những biến chủng nào đang lây lan tại Việt Nam và xác định nơi chúng tôi có thể đặt nguồn lực của mình để đảm bảo rằng mọi người được giữ an toàn trong các đợt đại dịch. Bà Holly Thomas, viên chức kinh tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ, nhận định rằng trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp Mỹ có gặp một vài khó khăn và chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhưng nay họ có thể yên tâm quay trở lại sản xuất 100% theo nghị quyết 128 của chính phủ Việt Nam về thích ứng an toàn với dịch bệnh. Nhận định về chuyển dòng quan hệ kinh tế thương mại Việt-Mỹ, bà nói, chúng tôi khuyến khích Việt Nam tiếp tục xem xét thực hiện các thông lệ quốc tế tốt nhất và môi trường pháp lý ổn định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa đề xuất kế hoạch chính thức mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 31 tháng 3, trong lúc quốc gia Đông Nam Á này đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc chống COVID-19 vừa được phát động ngay trước kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, Việt Nam bắt đầu cho phép trở lại các đường bay thương mại quốc tế tới 9 quốc gia từ tháng 1 và cấp phép cho một số hãng hàng không nước ngoài trong tháng này thực hiện các chuyến bay hồi hương người Việt từ những nơi chưa được khôi phục đường bay thương mại tới Việt Nam, giữa lúc nhu cầu người Việt về nước tăng cao dịp Tết. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch từ cuối tháng 3 với lý do đây là thời điểm mà Việt Nam sẽ hoàn tất thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân 2022 và có miễn dịch cộng đồng, theo truyền thông trong nước. Chiến dịch tiêm chủng thần tốc này bắt đầu hôm 29 tháng 1, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước theo phát động của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Báo điện tử Chính phủ cho biết, theo phát động của ông Chính, ngành y tế sẽ làm việc xuyên Tết cho tới hết tháng 3 với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng được chỉ định. Việt Nam, từ một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng kém nhất trong khu vực, giờ đây đã nằm trong nhóm 6 nước có tỷ lệ người dân tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine chống COVID cao nhất trên thế giới. Hiện người dân Việt Nam đang được tiêm liều thứ 3 với lượng vaccine dồi dào từ chương trình hỗ trợ vaccine toàn cầu COVAX và từ nguồn hiến tặng từ các nước, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, sau các chuyến công du ngoại giao vaccine của các lãnh đạo Đảng Cộng sản. Theo báo điện tử Chính phủ, Việt Nam hiện đã tiếp nhận khoảng 212 triệu liều vaccine COVID, riêng của Mỹ là hơn 24 triệu liều. Mục tiêu của chiến dịch thần tốc là hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 trong 3 tháng đầu năm nay. Một lý do khác được Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đưa ra về thời điểm 31 tháng 3 để Việt Nam mở cửa hoàn toàn là để các doanh nghiệp du lịch có thời gian chuẩn bị và làm việc với đối tác nước ngoài, theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Việt Nam đã thí điểm đón khách quốc tế trong các tour du lịch khép kín với những hạn chế du hành từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Trong thời gian đó, theo trưởng ban truyền thông Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Nguyễn Công Hoan nói với tờ tin tức, Việt Nam chỉ đón được 8.500 khách quốc tế, một con số ít hơn so với kỳ vọng. Các doanh nghiệp du lịch cho rằng đó là do việc công bố thời điểm đón khách quá sát, khiến họ không có thời gian để làm việc với đối tác và quảng bá với khách hàng. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên Thủ tướng Chính phủ về đề xuất mở cửa từ 31 tháng 3, ngoài việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế đến Việt Nam, việc đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế cũng sẽ được phục hồi. Bộ này nói rằng nếu triển khai chậm hơn thời gian đề xuất trên, du lịch Việt Nam sẽ bị giảm sức hấp dẫn và không thu hút được khách quốc tế trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế.
Hai người đàn ông Việt Nam vừa bị bắt khi cảnh sát điều tra và phát hiện khoảng 500 cây cần sa được trồng tại một khu nhà ở phố Conchester 2, quận hạt Essex, Vương quốc Anh. Ông Nguyễn Phong, 22 tuổi và ông Nguyễn Tam, 26 tuổi, sẽ ra hầu tòa ở thành phố Conchester vào ngày 4 tháng 2 với cáo buộc sản xuất ma túy loại B. Hai người đàn ông này bị bắt sau khi cảnh sát đột kích một khu nhà trên con phố đông đúc Conchester 2 và phát hiện ở đây có trồng khoảng 500 cây cần sa hôm 1 tháng 2. Thông tấn xã Việt Nam hôm 4 tháng 2 cho biết hai người đàn ông này là công dân Việt Nam. Cảnh sát cho biết giá trị thị trường của số cần sa bị thu giữ ước tính là rất đáng kể. Chánh thanh tra Rob Hudleston, chỉ huy trưởng hạt Conchester cho biết các sĩ quan đặc nhiệm sẽ lưu lại hiện trường khi chúng tôi thu thập bằng chứng để xác định danh tính tất cả những người liên quan đến vụ trồng cần sa này. Ông nói tiếp, tất nhiên sẽ có một số lo ngại trong cộng đồng của chúng ta sau phát hiện này. Nhưng chúng tôi biết cuộc điều tra này đang tiến triển nhanh chóng, chúng tôi cũng đang theo dõi một số nguồn điều tra khác. Việc buôn bán ma túy bất hợp pháp có mối liên hệ chặt chẽ với bạo lực và số tiền thu được từ ma túy, gây ra nhiều hoạt động tội phạm hơn, dẫn đến nỗi sợ hãi và khốn khổ cho các cá nhân và cộng đồng. Việc ngăn chặn những kẻ đứng sau việc trồng cần sa và bán cần sa là rất quan trọng trong việc giải quyết tội phạm bạo lực và giúp giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta. Quận hạt Essex cho biết thêm rằng hai người đàn ông khác ở độ tuổi 39 và 58 cũng đã bị bắt. Một người vẫn đang bị cảnh sát giam giữ và người còn lại được thả trong khi đang chờ điều tra thêm. Hơn 10 năm qua, nạn trồng cần sa trở nên phổ biến ở các nước châu Âu và nhóm người Việt Nam bị chính quyền cho là có nhiều dính líu. Dưới việc hàng loạt người Việt Nam bị phát hiện đi lậu vào Anh và trở thành nô lệ ở các tiệm móng tay và trại cần sa. Access là nơi có 39 người Việt tử vong vì chết ngạt trong một xe container khi đi lậu đến đây vào tháng 10, 2019. The Voice of America,
VOA. Tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam. Những phận đời lam lũ nơi hè phố Sài Gòn, giờ ai nấy đang tạm gác lại câu chuyện mưu sinh thường nhật để cùng nhau vui đón xuân Nhâm Dần ở năm Covid thứ ba. Với tin tức đi kèm từ cuối tháng Chạp Tân Sửu về chuyện đang ít nhiều lo ngại việc xuất hiện phiên bản mới của biến thể Omicron đe dọa, ông Phùng Văn Ngọc, cựu viên chức hợp tác xã quận 4, chia sẻ ý kiến.
Thì mình nghĩ năm nay Tết đó, thì mình cũng nghĩ là cái bệnh trong Tết, xuyên ra Tết này nè, thì mình cũng cố gắng, mình nếu mình chưa tiêm ngừa thì mình đi tiêm ngừa, còn mình tiêm ngừa rồi thì mình phải giữ đúng 5K để bảo vệ cho mình, bảo vệ cho cộng đồng trong Tết này, chứ còn Tết này thấy vẫn bình thường như Tết năm nào vậy thôi.
Bình thường vì vài hôm trước Tết, nhìn cảnh người Sài Gòn đi sắm sửa cho thấy dường như đời sống kinh tế và nhu cầu hưởng thụ Tết ở nơi đây đã thoát hẳn sự ám ảnh nặng nề của thời gian nhiều tháng trời cho các yêu cầu phong tỏa giãn cách trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư hồi năm Tân Sửu. Ông Phùng Văn Ngọc nói tiếp.
Hổ thì ông nói hổ dữ lắm, nhưng mà không hiểu là năm nay ông hổ có hiền bớt chút nào không. Năm nay là năm hổ, năm ông hổ nè, Nhâm Dần nè đó, thì mong cho được mình được xuyên suốt chống dịch và hồi dịch, mau dập tắt dịch thôi. Trong cái năm ông hổ nè, ông có cũng có may mắn phù hộ cho dân việc mình được mau hết bệnh, được mau cho hết bệnh để cuộc sống của mình trở lại bình yên.
Trở lại bình yên để sau những ngày vui xuân, ai nấy sẽ bước vào cuộc mưu sinh trong Nhâm Dần với sức khỏe dồi dào. Bà Võ Thị Hoàng Dung, một người mua bán phế liệu, bày tỏ nguyện ước đầu xuân.
Năm nay tôi tuổi gần, mà bữa nay tôi tuổi gần, bữa nay là qua Tết này tôi có năm cũng tuổi gần mà mới tôi có sức khỏe hay không. Tôi chỉ cầu sức khỏe thôi, tôi mong sao chỉ cầu sức khỏe thôi, không cầu gì hết.
Cầu sức khỏe vì ngay cả không xảy ra dịch giả thì người Việt gặp nhau trong 3 ngày Tết vẫn hay chúc nhau mạnh giỏi. Ông Nguyễn Hòa, một người chạy xe ôm, nguyện cầu dịp năm mới.
Hôm 2, hôm 3 là mình chạy, mình mong được cái may mắn đầu năm, là cái việc này xảy ra quan trọng. Mà nhuận rộng là có thể chúc luôn cho mình, chúc sức khỏe, chúc là mình bút là mang may mắn một năm.
Nguyện ước đầu xuân dành để người ta cùng chúc nhau là cả năm con cọp được mạnh khỏe, công ăn việc làm suôn sẻ, ít phải gặp quá nhiều nghịch cảnh trớ trêu vì bệnh tật. Đó chính là những điều chúc phúc trong 3 ngày Tết này giới cần lao hay được nghe nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ thông qua một dự luật trị giá hàng chục tỷ đô la nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc và thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, bất chấp sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Hạ viện với thế đa số thuộc Đảng Dân Chủ dự kiến sẽ ủng hộ đạo luật cạnh tranh, chủ yếu bỏ phiếu theo đường lối của đảng. Dự luật sẽ được đưa ra thảo luận ở Thượng viện để tìm sự thỏa hiệp và phải được thông qua ở cả hai viện trước khi có thể được gửi đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký. Dự luật của Hạ viện bao gồm 52 tỷ đô la dành để trợ cấp cho việc nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn vì tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng loại linh kiện được sử dụng trong ô tô và máy tính do tắc nghẽn chuỗi cung ứng, và 45 tỷ đô la để giảm bớt những vấn đề khó khăn từ chuỗi cung ứng. Dự luật cũng sẽ cho phép Hoa Kỳ đóng góp 8 tỷ đô la cho Quỹ Khí hậu Xanh được thành lập bởi Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu để giúp cho các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuần trước cho biết dự luật dài 2.900 trang sẽ thúc đẩy đầu tư vào chip, thúc đẩy sản xuất và nghiên cứu của Mỹ và nâng cao vị thế lãnh đạo của Mỹ khi đối đầu với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện phàn nàn rằng các đảng viên Dân Chủ đã không cho họ tham gia công việc soạn thảo luật. Họ chỉ trích gay gắt các điều khoản về khí hậu và nói rằng chúng có thể bị lợi dụng theo hướng giúp ích cho Bắc Kinh. Các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại Hạ viện nói đảng Cộng hòa đã từ chối tham gia với họ trong khi họ viết luật. Hoa Kỳ vừa hỏi Nhật Bản rằng liệu họ có thể chuyển một phần khí tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu không, nếu như cuộc khủng hoảng Ukraine dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói với Reuters vào ngày 4 tháng 2. Nhật Bản nói sẽ xem xét phương cách giúp đỡ. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hajuda cho biết Nhật Bản là nhà nhập khẩu chính khí tự nhiên hóa lỏng, nhưng trước tiên họ cần phải đảm bảo đủ nguồn cung trong nước trước khi có thể trợ giúp quốc tế. Bốn nguồn tin chính phủ đã xác nhận với Reuters về lời đề nghị của Hoa Kỳ. Một trong số đó cho biết đề nghị này được đưa ra vào đầu tuần. Trong một cuộc họp báo trước đó vào ngày 4 tháng 2, ông Hajuda từ chối xác nhận thông tin về đề nghị của Hoa Kỳ, nhưng cho biết Nhật Bản là tác nhân tích cực trong sự phát triển của thị trường khí tự nhiên hóa lỏng trong nhiều thập niên. Ông nói, chúng tôi muốn cân nhắc xem chúng tôi có thể đóng góp cho cộng đồng quốc tế như thế nào. Tuy nhiên, với thời tiết lạnh hơn vào mùa đông, nước Nhật nghèo tài nguyên sẽ cần phải đảm bảo nguồn cung trong nước trước tiên. Tình hình Ukraine có tác động đáng kể đến việc cung cấp năng lượng ổn định cho Nhật Bản. Vì vậy, Nhật Bản sẽ phải theo dõi chặt chẽ tình hình, ông Hajuda nói thêm. Nga và phương Tây đang đối đầu về vấn đề Ukraine, làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu có thể bị gián đoạn. Tuần trước, Mỹ, nhà sản xuất khí tự nhiên hàng đầu thế giới, đã yêu cầu Qatar và các nhà sản xuất năng lượng khác xem xét liệu họ có thể cung cấp cho châu Âu hay không nếu như Nga cắt giảm nguồn cung do hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraine. Một nguồn tin nói với Reuters vào tuần trước rằng Qatar sẽ cần sự giúp đỡ của Mỹ thuyết phục người mua để chuyển hướng khí đốt sang châu Âu, nơi mà Nga đang đáp ứng khoảng 30% cho đến 40% nhu cầu khí đốt. Nhật Bản đã nhập khẩu 74,32 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng vào năm 2021, nhưng đã nhường vị trí khách hàng lớn nhất trên thế giới cho Trung Quốc, là nơi đã tăng nhập khẩu loại nhiên liệu được xử lý siêu lạnh lên 18%, đến mức cao kỷ lục. Quốc gia nơi bùng phát virus corona 2 năm trước vừa khởi động Thế vận hội mùa đông trong tình trạng phong tỏa vào ngày 4 tháng 2, tự hào sẽ phô trương sức mạnh trên sân khấu toàn cầu, ngay cả khi một số chính phủ phương Tây lên tiếng tẩy chay ngoại giao vì cách Trung Quốc đối xử với hàng triệu người dân của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc Thế vận hội trong buổi lễ khai mạc được trang trí đậm màu xanh của băng đá và hình ảnh mùa đông tại sân vận động quốc gia được bao quanh bằng lưới, giống như nơi từng tổ chức lễ khai mạc tại Thế vận hội 2008. Bắc Kinh là thành phố đầu tiên tổ chức cả Thế vận hội mùa đông lẫn mùa hè. Giữa lúc một số nhà lãnh đạo xa lánh kỳ Thế vận hội lần thứ hai trong đại dịch trong 6 tháng, nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác đã đến tham dự lễ khai mạc. Đáng chú ý nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã gặp riêng ông Tập trước đó trong ngày, giữa bối cảnh khu vực biên giới Nga-Ukraine đang rơi vào tình trạng bế tắc nguy hiểm. Thế vận hội và lễ khai mạc luôn là cơ hội phô diễn cho quốc gia đăng cai, cơ hội để giới thiệu văn hóa, khẳng định vị trí của mình trên thế giới và phô trương những mặt tốt nhất của mình. Đây cũng là những điều mà Trung Quốc nói riêng đã tìm kiếm trong nhiều thập niên qua, theo AP. Đối với Bắc Kinh, các kỳ Thế vận hội là sự khẳng định vị thế của nước này với tư cách là một cường quốc và một bên có nhiều ảnh hưởng trên thế giới. Nhưng đối với nhiều người bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là ở phương Tây, chúng trở thành sự xác nhận cho tình trạng độc tài toàn trị tại đây. Lễ khai mạc hôm 4 tháng 2 đã được tổ chức tại sân vận động Tổ Chim, nơi đã tổ chức Thế vận hội 2008. Vào thời đó, nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Trung Quốc Ngải Vị Vị đã được tham khảo ý kiến về việc xây dựng nó. Giờ đây, ông là một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của Trung Quốc và đang sống lưu vong. Chính quyền Trung Quốc đang trấn áp các hoạt động ủng hộ dân chủ, thắt chặt quyền kiểm soát đối với Hồng Kông, ngày càng trở nên đối đầu với Đài Loan, và bắt giữ những người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở vùng Viễn Tây, một cuộc đàn áp mà chính phủ Mỹ và những nước khác gọi là diệt chủng. Điều này đã khiến cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Anh, Úc và Canada và các nước khác áp đặt một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội lần này, tránh xuất hiện cùng với lãnh đạo Trung Quốc, trong khi vẫn cho phép các vận động viên của họ tham gia thi đấu. Hai nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc hôm 4 tháng 2 chống lại sức ép của Mỹ, tuyên bố phản đối bất kỳ sự mở rộng nào của NATO và khẳng định rằng đảo Đài Loan là một phần của Trung Quốc khi họ gặp nhau vài giờ trước khi Thế vận hội mùa đông khai mạc ở Bắc Kinh. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra tuyên bố chung, nhấn mạnh điều mà họ gọi là can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, giữa lúc cả hai lãnh đạo đều đang phải đối mặt với những chỉ trích từ Washington về các chính sách đối ngoại và đối nội của họ. Tuyên bố nói, một số thế lực chỉ đại diện cho thiểu số trên vũ đài thế giới tiếp tục ủng hộ các cách tiếp cận đơn phương để giải quyết các vấn đề quốc tế và cậy vào chính sách quân sự. Tuyên bố hàm ý bóng gió về Hoa Kỳ và các đồng minh của họ. Hai nhà lãnh đạo muốn quảng bá hình ảnh của họ là đối trọng với khối do Mỹ đứng đầu, khi Trung Quốc ngày càng thể hiện sự ủng hộ đối với Moscow trong tranh chấp với Ukraine, vốn đang có nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang. Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường hậu thuẫn hợp tác chiến lược, ông Tập nói với ông Putin. Tổng thống Putin là khách mời cao cấp nhất tại Thế vận hội Bắc Kinh sau khi Mỹ, Anh và các nước khác quyết định không cử quan chức đến tham dự để phản đối việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền và cách Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác. Trong bài phát biểu khai mạc cùng với ông Tập được phát trên truyền hình Nga, ông Putin ca ngợi mối quan hệ thân thiết chưa từng có với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, bao gồm một hợp đồng mới cung cấp cho Trung Quốc 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ miền đông nước Nga. Nga từ lâu đã là nhà cung cấp chính về dầu, khí đốt và than đá cho nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc, hiện đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cùng với thực phẩm và các nguyên liệu thô khác. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đưa tin, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài vào chiều 4 tháng 2, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron sẽ thảo luận về những yêu sách của Nga đòi phương Tây đảm bảo an ninh khi ông Macron tới thăm Moscow vào thứ Hai, 7 tháng 2, Điện Kremlin cho biết hôm 4 tháng 2. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo rằng Nga coi chuyến thăm đã có trong kế hoạch là một sự kiện rất quan trọng và ông Putin sẽ cho ông Macron biết ông ấy hiểu ra sao về những phản hồi ban đầu của Washington dành cho các yêu sách của Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ vẫn đang nghiên cứu các phản hồi của Hoa Kỳ về các yêu sách an ninh của Moscow và sẽ báo cáo cho Tổng thống Vladimir Putin sau khi hoàn tất. Hãng tin Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết hôm 4 tháng 2. Để tiếp nối nỗ lực ngoại giao, Thủ tướng Đức cũng sẽ đến thăm Moscow vào ngày 15 tháng 2. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga và Ukraine, theo lời của ông Peskov. Moscow đã dồn hơn 100.000 quân đến gần biên giới Ukraine. Nga phủ nhận kế hoạch xâm lược quốc gia láng giềng, nhưng đang yêu cầu phương Tây phải bảo đảm rằng Kiev sẽ không được tham gia vào NATO và liên minh quân sự sẽ không mở rộng thêm nữa. Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu này, nhưng cho biết sẵn sàng thảo luận về các biện pháp kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin. Ngày 4 tháng 2, Nga tuyên bố sẽ đáp lại tương xứng nếu Đức muốn chấm dứt cuộc đụng độ về truyền thông giữa hai bên, nhưng cũng sẽ leo thang căng thẳng nếu như Berlin chọn làm như vậy. Một ngày trước đó, Nga cho biết họ đã đóng cửa hoạt động đối với đài truyền hình Đức Deutsche Welle ở Moscow và tước giấy tờ làm việc của nhân viên đài này để đáp lại việc Berlin cấm phát sóng kênh RTGE của Nga. Các nhân viên của đài Deutsche Welle đã phải trả lại thẻ làm việc và chi nhánh của đài ở Moscow đã phải ngừng làm việc vào ngày 4 tháng 2. Tuy nhiên, đài Deutsche Welle cho biết các phóng viên của họ vẫn chưa bị yêu cầu rời khỏi Nga. Tranh chấp càng làm rạn nứt thêm mối quan hệ vốn đang căng thẳng liên quan đến việc khởi động đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 dưới biển từ Nga đến Đức, vốn cần phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý Đức. Maria Kazarova, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, nói trong cuộc họp báo hàng tuần rằng quả bóng đang ở phía sân của Đức. Bà nói, nếu Đức leo thang, chúng tôi sẽ đáp trả lại tương ứng. Nếu Đức bình thường hóa tình hình, chúng tôi sẽ đáp lại tương tự. Chúng tôi cũng sẵn sàng bình thường hóa tình hình. Konstantin Kosachiov, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cho biết, Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga sẽ thảo luận về vấn đề này khi họ gặp nhau tại Moscow vào ngày 15 tháng 2. Ông cho biết Nga sẵn sàng hủy bỏ quyết định về đài truyền hình Deutsche Welle nếu Đức thay đổi lập trường về RTGE. Chính phủ Đức mô tả động thái của Nga đối với đài Deutsche Welle là hoàn toàn vì chính trị.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn bán trái phép động vật hoang dã, các bộ phận và sản phẩm của động vật hoang dã là ngành kinh doanh lớn. Với các ước tính thận trọng cho thấy giá trị của hoạt động buôn bán bất hợp pháp này là từ 7 cho tới 23 tỷ đô la mỗi năm. Điều này khiến cho buôn bán động vật hoang dã và các tội phạm liên quan trở thành một trong những ngành kinh doanh bất hợp pháp béo bở nhất. Thực vậy, nạn săn trộm và buôn bán động vật hoang dã có tổ chức của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và các đơn vị vũ trang đã leo thang đến mức chưa từng có, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của một số loài bị đe dọa và mang tính biểu tượng nhất thế giới. Cộng hòa Dân chủ Congo hay DRC là một trong 17 quốc gia đa dạng sinh học lớn trên thế giới và là nơi sinh sống của hơn 400 loài động vật có vú, hơn 1.000 loài chim, hơn 400 loài cá và hơn 10.000 loài thực vật. Tại đây có một số lượng lớn các loài đặc hữu là những sinh vật không sống ở nơi nào khác. Thật không may, sự đa dạng sinh học phong phú, lịch sử bất ổn và tệ nạn tham nhũng cao khiến DRC trở thành mục tiêu hàng đầu của các mạng lưới tội phạm đang tìm cách chuyển ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác và các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp khác từ châu Phi sang châu Á. Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc với DRC để giúp bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đây vì lợi ích của người dân Congo. Vào đầu tháng 11, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã bắt giữ hai người Congo buôn lậu ở bang Washington của Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, nhà chức trách Congo tại thủ đô Kinshasa đã thu giữ được ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê trị giá khoảng 3 triệu rưỡi đô la của bọn buôn lậu. Hoạt động này là kết quả của nỗ lực hợp tác kéo dài hơn 2 năm giữa Cơ quan An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kinshasa, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Chính phủ DRC nhằm ngăn chặn một loạt hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Trong một bước khác của nỗ lực phá vỡ các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã, vào ngày 13 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra lệnh hạn chế thị thực đối với 8 công dân Cộng hòa Dân chủ Congo vì tội buôn lậu động vật hoang dã. Buôn bán động vật hoang dã là một tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng đe dọa an ninh quốc gia, sự thịnh vượng kinh tế, pháp quyền, các nỗ lực bảo tồn lâu đời và sức khỏe con người do việc lây lan dịch bệnh từ động vật. DRC là một trung tâm chính của hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã từ châu Phi sang châu Á và Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết. Ông nói chính sách hạn chế thị thực này được đặt ra để làm gián đoạn hơn nữa các hoạt động kinh doanh của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến buôn bán động vật hoang dã và gỗ, khiến cho việc buôn lậu gỗ và động vật hoang dã của bọn chúng khó thực hiện hơn. Chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng những kẻ buôn lậu gỗ và động vật hoang dã không được chào đón ở Hoa Kỳ.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.